Thưa quý thính giả, tiếp nối chương trình phát thanh qua hệ thống truyền thông Việt Nam hải ngoại, Thục Đoan xin mời quý vị cùng bước vào chương trình Chữ và Nghĩa do anh Thế Ngữ phụ trách. Thục Đoan kính chào anh Thế Ngữ.
Vâng ạ, cảm ơn Thục Đoan nhiều. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ vào ngay chương trình để cho mình đi được sớm câu chuyện hơn. Mình đến đoạn bây giờ Phúc Sinh sẽ chuẩn bị đi chơi Thúy Kiều và rước nàng về làm vợ lẽ để xem nhé. Rồi. Lạ gì thanh khí lẽ hàng một giây một buộc ai rằng cho ra, tức là giữa hai người lúc mà quen nhau rồi đó thì hai bên nó vẫn có cái sự tương đồng với nhau, có chỗ tương đồng với nhau. Thanh khí Thế Ngữ có giảng sơ, cái này Thế Ngữ có thể để dành sau một tí nữa, đến lúc mà đánh giá câu chuyện xong rồi Thế Ngữ sẽ thưa lại với quý vị. Thanh khí là một cái từ tương đối sang trọng, dùng từ trong kinh dịch, tức là hai cái người mà hợp nhau trên đời này, quý vị, không nhất thiết phải là chuyện trai gái, mà trong mọi chuyện, mà thậm chí cả những sự vật mà trừu tượng cũng vậy. Nếu mà nó có cái gì nó hô ứng với nhau, nó làm cho người ta cảm thấy nó đi chung với nhau được, thì nó gọi là thanh khí, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Cái đó thường thường là hai tâm hồn hòa hợp với nhau. Thế Ngữ cho rằng ở đây mối quan hệ giữa Thúy Kiều và Túc Sinh thật ra là mối quan hệ thuần túy ở mức độ xác thịt. Thế Ngữ không nghe ra được ở trong con người của Túc Sinh có một cái gì đó gọi là một tâm hồn cao cả và xa vời cho lắm. Thế Ngữ không chê Túc Sinh về mặt đó thì Thế Ngữ tha thứ được. Con người trên đời này chỉ cần hiền hậu và duyên dáng thì cũng đủ sống rồi. Túc Sinh thật ra có vẻ rất đẹp trai, có vẻ lên giường như Thế Ngữ từng phân tích một hai đoạn và sẽ còn chứng minh nhiều đoạn. Có lẽ Túc Sinh trời sinh ra có được những cái điện luồn điện trong người làm cho người ta dễ đến được với nhau, và tính của chàng thì không nhiều mặt tệ lắm, nhưng mà đại để ra mà nói Túc Sinh khá hơn nhiều người đàn ông khác ở trong cuộc đời mà Thế Ngữ từng gặp. Thế nên mình không có thể đòi hỏi người ta là phải có những lý tưởng cao xa thì mới được, nhưng mà thường thường cái chữ thanh khí phải dùng cho cái nghĩa cao xa một tí thì mới đúng. Thế là giữa Thúy Kiều và Túc Sinh chỉ là một quan hệ khá đơn giản, là nàng có một sắc đẹp tuyệt trần và Túc Sinh thì cũng là một cái người nói chung là chịu chơi. Hai người ăn nằm với nhau có những cái nỗi sung sướng, có những cái luồng điện hân hoan khác thường. Hai người hợp nhau lên giường, ăn nằm với nhau rất là hợp về cái vấn đề đó, cho nên là hai người thích nhau nhiều. Và Thúy Kiều mình sẽ thấy là nói chuyện với Túc Sinh càng ngày càng sống với nhau thì con người Túc Sinh thật ra không thể hiểu được ai nhiều lắm đâu. Cho nên cái chữ thanh khí lẽ hàng ở đây là cái chữ Nguyễn Du dùng để trang trí sang trọng và để tạo một cái cảm tình cho chúng ta đối với mối quan hệ này. Mối quan hệ này đối với Thế Ngữ, Thế Ngữ không chê, Thế Ngữ không khen, Thế Ngữ cho rằng quan hệ bình thường. Thế Ngữ nghĩ rằng giữa một người nam một người nữ chỉ cần cái chuyện ăn nằm mà nó được thoải mái sung sướng với nhau đã là một cái hạnh phúc hiếm có trong cuộc đời. Thành thử ra điều đó không khen và không chê, không có gì để nói cả. Nhưng mà để mà được tân bốc lên cái mà thanh khí lẽ hằng thì là nói tân quá đáng. Còn nếu mà mang cái điều đó ra là quan hệ giữa hai đứa chúng mày thật ra chỉ có xác thịt chứ có gì đâu, hai đứa chúng mày như thế là những đứa kinh tởm, Thế Ngữ cũng phản đối cái lối nhìn đó. Thế Ngữ nghĩ rằng quan hệ giữa Phúc Sinh và Thúy Kiều là quan hệ bình thường, cơ bản bình đẳng giữa người nam và người nữ do Thượng Đế hay là do thiên nhiên tạo dựng ra. Họ có nhiệm vụ và làm những điều sung sướng cho nhau để mà trong thiên nhiên đưa sinh con đẻ cái. Thế Ngữ lập lại, Thế Ngữ muốn ai xác định cái lập trường của mình về vấn đề có cái văn hóa mới. Thế Ngữ nghĩ rằng nghiệp ngọc lên án họ là điều sai, nhưng mà đi khen họ tân bốc, hoặc có lẽ Nguyễn Du ngày xưa vì cái văn hóa cổ truyền của mình là dĩ nhiên rất là dễ chỉ trỏ bảo ban thánh phán rồi chửi bới người ta về cái tội là hai đứa chúng mày thấy rõ ràng đi với nhau chỉ vì vấn đề lên giường hoa nguyệt nguyệt hoa, như thế là hai đứa mày là hai con súc vật kinh tởm, vì cái thái độ kẻ cả tịch thượng và lắm điều của những kẻ đạo lý mô phạm không đúng chỗ. Thành ra Nguyễn Du đành phải tân lên một tí xíu để mà bảo đảm cho hai nhân vật của mình trong cái đoạn này không bị chửi bới nát đầu. Thế Ngữ cho là vậy. Thành ra cái chữ này Thế Ngữ dùng, Thế Ngữ sẽ thấy sau này quý vị sẽ thấy có những vấn đề thanh khí, đồng thanh tứ thông khí, tương khí tương cầu mà cái điều này nó không xảy ra. Thôi mình đi tiếp quý vị nhé. Một dây một buộc ai rằng cho ra, tức là không có là cứ mỗi hai người dây với nhau thì lại buộc dính vào nhau nhiều hơn. Dây là Thế Ngữ cho là dây dưa đó quý vị, chứ không thể giải dây là cái sợi dây là tỷ là danh từ được, vì buộc là động từ. Thế ra dây là dây dưa, tức là một dây dưa với nhau, tức là càng dây dưa với nhau thì lại càng buộc dính vào nhau. Ai rằng cho ra, ai mà có tới kéo hai người bung ra khỏi nhau cũng không thể ra được. Chúng ta đều biết là cái vấn đề trai gái, cái lúc mà mới mà sát thuộc vào với nhau, nếu mà hợp mà cái đó thì dễ sinh ra say đắm lắm. Nhưng mà sau khoảng chừng một năm trời, nếu mà tâm hồn không có chỗ gì để mà giao thông hơn thì bắt đầu nó sẽ ngán, và con người ta sẽ bắt đầu lạnh lùng và hững hờ với nhau. Hình như là Phúc Sinh và Thúy Kiều may là họ sống với nhau có những nghịch cảnh không đến cái ngày mà tự bản thân Thúy Kiều nhìn Phúc Sinh sẽ thấy ngát. và Túc Sinh nhìn thấy Kiều cũng sẽ ngáp chỉ vì cái sự chán trường và cái sự thèm ăn món mới của lạ vẫn là một cái thú tính cơ bản của loài người. Tính cứ cho rằng cái chữ thú tính là tính dùng không với nghĩa chửi bới. Tính cứ cho rằng trong loài người nó có cái góc độ chúng ta là những sinh vật. Tính cứ hoàn toàn tin ở thuyết của tiến hóa rằng chúng ta và các sinh vật khác không có gì khác nhau cả. Chúng ta có một cái bộ óc đặc biệt hơn các loài khác do những cái quan hệ tương quan đặc biệt của chúng ta. Nhưng mà chúng ta về cái vấn đề chúng ta vẫn còn có những xác thịt hết sức là phàm tục và bình thường và đáng khen bình thường của những con vật mà nếu mà khỏe mạnh. Thế là những điều đó là những điều bình thường. Con người ta sẽ có nhu cầu thay đổi món mới trong những vấn đề đó. Cái vấn đề lớn nhất là phải có tâm hồn giao thông với nhau. Con người ta phải tìm thấy ở nhau một cái gì đó ngoài ra xác thịt thì sau một năm người ta mới có thể sống bên nhau. Nhưng mà trong năm đầu có xác thịt là đủ lắm rồi. Thành ra bây giờ cái một dây một buộc ai rằng cho ra hai đứa một ai bứt ra cũng không bứt ra khỏi được. Cảm giác này ai mà từng trẻ và ai từng xuân, ai từng đôi mươi và từng được cái hân hạnh làm những điều này thì dĩ nhiên là sẽ biết rất rõ điều này. Còn những ai mà bị một số đạo lý cấm cản hay là bị văn hóa sống mà cái chủ cổ tuyền nằm cho nó bị trói buộc và tuổi xuân đã qua đi mà không hề được hưởng cái này và thành ra nó bị chát trong người, đó là cái điều đáng thương và đáng tội của loài người, thưa quý vị. Sớm đào tối mận lân la, trước còn tăng gió sau ra đá vàng. Tức là đào với mận là hai cái quả cây mà trong cái thơ cổ của kinh thi Trung Quốc đó, là người con gái và con trai hai bên ném qua ném lại cho nhau, thành ra đào với mận ở đây dùng với cái điểm là con gái con trai làm những cái chuyện mà người mà có đạo đức mà hay phê phán gọi là những chuyện tằng tiệu và đú đờn, thưa quý vị. Cái chữ đào với mận là những cái chữ nó thế cho cái đó mà quả đào, dĩ nhiên chúng ta đều biết là hai quả đào tiên là cái chữ thanh bai trong thơ cổ dùng để chỉ bộ ngực của người phụ nữ. Còn cái quả mận thì tuy không được nói nhiều bằng, nhưng mà đào với mận một cặp đi với nhau và hai cái nó có điều có mức đều có mức độ vân vê vần vò mân mê đợt tùm lum tất cả các cứ khi ấp mận ôm đào gác nguyệt lúc cười sương cợt tuyết đền phong là hai cái chữ trong thơ cung oán ở chỗ mà tả cảnh hai người làm tình rất là rõ. Cho nên sớm đào tối mận lân la, tức là lân la là bò đến tìm nhau để làm những cái điều đó từ sớm đến tối, sáng bảy chiều ba vào ra không kể, trước còn tăng gió sau ra đá vàng. Cái đầu tiên đó, nó chỉ là chơi bời là tay gái thích nhau, từ từ nó đổi ra một cái thứ tình cảm mà Túc Sinh muốn lấy Thúy Kiều về nhà coi như vợ làm của riêng luôn. Cái này cái chữ đá vàng thì dĩ nhiên chúng ta đều biết là đá với vàng, tức là hai cái vật mà nó không có thay đổi với thời gian, nó không bị mòn, nó không bị phai đi theo cái suy nghĩ của người cổ. Cái chất kim loại thì cái chất mà nó không có sống, chất sống là chất mộc, tức là chất gỗ, nó sẽ có ngày bị tàn lụi, nó sẽ có ngày bị tan rã, có ngày bị phân hủy, nó sẽ có ngày bị những cái phản ứng hóa học làm cho nó bị thay đổi hẳn đi. Còn vàng của kim loại với lại đá đó là những cái tố chất mà ví dụ gọi là cái hợp chất mà vô cơ mà là không có thuộc về cái hữu cơ chất sống đó. Những cái đó người ta thấy làm gương cho những cái gì mà quý báu không thay đổi. Thành ra ở đây đá vàng dùng cái chỉ tình vợ chồng. Ở đây thật tâm mà nó tôi nghĩ rằng cái bên trong này, cái này của nó cũng tăng lên. Túc Sinh thật ra chỉ có một cái cảm giác là muốn rước Thúy Kiều về ở nhà, vì thích quá, nghiền quá, mê quá, mất công phải lên xe chạy đến Thanh Lâu thì mới ở được với nàng. Cho nên là Túc Sinh muốn tìm cách đưa nàng về làm của riêng để có ngay tại đó thì nó tiện đường, là mà lập tức là sáng ngày ngủ dậy là có ngay đó. Bằng không cùng lắm thì chạy lên lầu hay chạy xuống lầu một cái là có ngay làm ngay. Không còn phải sợ, với lại dĩ nhiên cũng ghen, không muốn Thúy Kiều tiếp khách khác. Trong cái quan hệ này Nguyễn Du không nói rõ, nhưng mình có thể đoán được là Túc Sinh với Kiều mà đã mức độ đó thì Túc Sinh có thể mua đứt Kiều trong thời gian ngắn, tức là chẳng hạn như trong một tháng trả tiền, tức là trẻ như Kiều không được tiếp ai khác ngoài chàng ra hết từ nay trở đi. Cái đó là một cái thú vui kỳ lạ của Thanh Lâu mà các khách làng chơi khắp nơi đều có biết. Bây giờ xã hội hiện đại nó không còn có thể tồn tại được nữa vì nhiều cái lý do, nhưng mà ngày xưa thì những Thanh Lâu sang trọng sẽ có cái chiêu này để làm cho khách thật là chịu bỏ tiền. Và dĩ nhiên như thế lấy tiền được khách được rất là nhiều. Khách nào mà muốn mua đất của cái cô mà đất giá như Kiều thì phải trả rất là nhiều tiền cho cái người chủ là bà cái mụ tú bà đó, thì là mới có thể giữ được Kiều một được của riêng cho mình. Nhưng bây giờ thì Túc Sinh dĩ nhiên là mình thấy từ từ với tính toán của nhà buôn thì cái đó cũng tốn nhiều lắm. Bây giờ tìm cách nào mà là chuộc hẳn được ra thì là đem về nhà thì tiện hơn. Thành ra cái đó, cái câu Nguyễn Du nói thật ra cũng chỉ là sang tộc hóa vấn đề và gây nhiều tình cảm hơn. Chúng ta cho đầu tiên chỉ chơi với nhau thích là chích tai gái đến với nhau thì đã thôi, sau từ từ nó biến ra một cái thứ tình nghĩa như là trong vợ chồng. Nhưng mà theo Thế Ngữ phân tích bằng con mắt ráo hoảnh của Thế Ngữ, không có gì để mà huyền thoại hóa vấn đề, mà cũng không có gì để mà đạo đức hóa vấn đề. Nó chỉ là cái chuyện đơn giản là về cái vấn đề tính toán tư lợi rất là bình thường và không có gì để chửi là nhỏ nhen, rất là bình thường của con người như Túc Sinh. Dịp đầu may mắn lạ dường lại vừa gặp khoảng thung đường lại quê, tức là gặp một cái dịp rất là may là bố của Thúc Sinh đi vắng. Cái chữ mà thung đường hay nghiêm đường dùng chỉ người bố. Thế Ngữ nói quá nhiều, hôm nay sẽ không có tờ vào lại làm quý vị mất công phiền. Thế Ngữ sẽ còn có dịp tờ lên về vấn đề này nữa, vì chắc chắn là những người mà nhất định đi theo cái chữ xuân vẫn còn rất nhiều, là Thế Ngữ vẫn cứ còn lì cho tới cùng thì thôi. Nhưng mà hôm nay mình đi tiếp. Sẽ gặp lúc mà Thúc Ông, tức là bố của Thúc Sinh, là đi về quê. Thúc Sinh có vợ là Hoạn Thư ở bên Vô Tích. Rồi bố của Thúc Sinh lại cũng có quê, không biết là quê nội hay là quê vợ gì đó. Mẹ của Thúc Sinh mình không hề nghe thấy xuất hiện, chắc là bà đã mất rồi. Và Thúc Ông có vẻ là ở vậy và nuôi con trai một mình. Cái quan hệ vợ chồng giữa Thúc Sinh và Hoạn Tư làm sao mà để Hoạn Tư có thể để cho Thúc Sinh đi được với bố mà đi buôn xa như vậy, nhiều chuyện lạ. Thế Ngư đã có một số thuyết nhưng mà vẫn là chuyện hơi lạ, và mẹ Thúc Sinh không thấy đâu cả, cũng là chuyện hơi lạ. Ở cái này thì mức độ này không thể là coi là tiểu thuyết hiện thực mà thuộc loại có thể đứng ngang. Về mặt cấu trúc tiểu thuyết, Thế Ngư lặp lại là Nguyễn Du không thể nào có cái tay nghề viết tiểu thuyết mà ngang với thế giới được. Chúng ta không thể hy vọng có một ngày mà người ta đánh giá Thúy Kiều vào trong cùng loại tác phẩm văn học với Honoré de Balzac, hay là với Gustave Flaubert, hay là với Ivan Turgenev. Thế Ngư chỉ nói tới người đó, Thế Ngư không nhắc tới những cái tên mà thuộc loại cự phách của cái làng chơi môn tiểu thuyết như Lev Tolstoy hay là Fyodor Dostoevsky, nghĩa là chỉ đến cái mức độ của những tác giả loại tung nhưng viết cực kỳ tinh tế và rất là sáng giá như Ivan Turgenev của Nga, như là Gustave Flaubert của Pháp. Theo đánh giá riêng của Thế Ngư xếp Gustave Flaubert vào loại tiểu thuyết ra loại tung, nó ở dưới bậc lớn một tí, nhưng mà đến độ của mấy người đó, Thế Ngư không nghĩ rằng Nguyễn Du có thể đi được. Thế Ngư lặp lại, Thế Ngư nghĩ rằng Nguyễn Du là một nhà thơ rất có tài, một nhà thơ có tài siêu việt và một nhà viết tiểu thuyết loại xoàng, mà người Việt Nam của mình lại kỳ lạ tay là nhất định cứ muốn nâng Nguyễn Du lên mức độ tiểu thuyết gia vĩ đại, và cái mức độ thơ của Nguyễn Du thì khen chứ, nhưng mà lại bắt lỗi Nguyễn Du câu thơ và là vần trong những cái vấn đề hết sức là tủn mùn mà kỳ dạ. Thế Ngư lặp lại, tài năng thơ của Nguyễn Du là siêu việt, có thể thuộc loại gọi là thiên tài lớn nhất nhì của nhân loại. Ở trong cái đó Thế Ngư tin được trong hàng 10 nhà thơ lớn nhất, mỗi nhà thơ dĩ nhiên sở trường ngôn ngữ của chính mình. Thế Ngư nghĩ rằng Nguyễn Du nữa, Thế Ngư tin, Thế Ngư đọc từ bé lớn, Thế Ngư thấy được rằng nếu mà sử dụng tiếng nói mẹ đẻ một cách cực kỳ tuyệt vời và xinh đẹp, mà lại còn có cả những cái lướt sóng kỳ lạ của một cái cõi thơ mênh mang, một cái trời trùm tỏa, thì Nguyễn Du phải đứng vào danh sách 10 người mà hạng nhất trên thế giới mà Thế Ngư đọc được. Không phải chỉ vì Thế Ngư thật sự yêu ngôn ngữ Việt Nam, bà là một người đẻ ra ở Việt Nam, ăn cơm Việt Nam từ bé lớn, mà Thế Ngư cũng có được duyên may cũng đọc được 4-5 thứ tiếng khác ở mức độ gần trở thành ra là gần với tiếng mẹ đẻ. Dĩ nhiên không có ai hoàn toàn, không ai có thể có được 2 thứ tiếng mẹ đẻ cả, nhưng mà Thế Ngư có đọc được khoảng 4-5 tác giả ở cả nguyên văn của họ, Thế Ngư vẫn cảm thấy rằng cái vẻ đẹp của Nguyễn Du là tuyệt vời. Còn về tài dựng tiểu thuyết của Nguyễn Du thì chúng ta phải nói thẳng ra là cả tiểu thuyết gia nổi tiếng thế giới mà cũng phải viết 1-2 cuốn đầu tay nó có loạn choạng rồi thì mới sử dụng mới xây dựng vấn đề được. Cho nên cái đó thì là ngay cả những người như Honoré de Balzac, Gustave Flaubert là những người technicien, tức là những người kỹ thuật kỹ xảo viết cực kỳ cao, dù là họ là Thế Ngư nghĩ rằng họ phải nhìn dưới bậc Tolstoy, Dostoevsky, nhưng mà về kỹ xảo họ viết thì không thua ai hết, mà những người đó vẫn phải có 1-2 cái giai đoạn đầu tiên trong cuộc đời cái tiểu thuyết nó có loạn choạng rồi mới cấu trúc được. Thành ra là tự nhiên phịa ra cái chuyện là Việt Nam có một cái người mà là ngồi đầu tiên viết cuốn tiểu thuyết đầu tay mà lập tức đã hay ngay mà vô địch thế giới, thì tôi nghĩ rằng chúng ta phải nhìn kỹ vấn đề, dù tự hào dân tộc ở đâu chúng ta phải thấy đó là chuyện bịa. Mình chỉ có ngồi nhà nói phép mới là nói được mấy câu đó. Thế nữa bố quý vị nghe chương trình mình cũng thấy được điều đó và đồng ý được với Thế Ngữ từ từ bằng những luận cứ, hy vọng là có xác minh và có mức độ khả tín của nó, là quý vị nên tin tưởng những người nào ca ngợi tài thơ của Nguyễn Du và nên lập tức bỏ đi và không nói nhiều và không nghe nhiều và không chơi nhiều với những kẻ rêu rao về tài viết tiểu thuyết của Nguyễn Du. Những người ấy thuộc loại nói tán tục và nói bịa và nói nịnh tự ái dân tộc của quý vị để tìm một cái lợi hay cái danh gì cho riêng mình, chứ không thể nào là người ăn nói thật sự có tôn trọng lời nói của chính mình được. Thành ra Thế Ngữ cảm thấy điều đó phải nói rõ dù bao nhiêu lần cũng không có muộn, để cho nhiều người vẫn còn tiếp tục với là đi theo những cái chủ trương nói nịnh nọt khán thính giả để rồi lấy được cái lợi cho bản thân mình. Họ không thể tiếp tục làm mưa làm gió với những cái đôi dép nhựa rẻ tiền mà cứ gặp nhau biếu tặng làm quà về một cái món tự hào dân tộc hết sức là dễ dãi và mang nhiều tính chất nhựa dẻo. Thưa quý vị, chúng ta phải nhìn thẳng vấn đề. Thành ra vấn đề này thì là chỉ trong một cái vở kịch mà thuộc loại sân khấu dân gian, hay là sân khấu hát bội chèo, hay là sân khấu hát tuồng kinh kịch Trung Quốc ở những mức độ sân khấu mà tính ước lệ còn cao và cái độ hiện thực nó thấp thì người ta mới có thể xây dựng một nhân vật như Túc Sinh mà không thấy bóng dáng người mẹ đâu cả, không nghe nói gì tới, không dựng được cái lai lịch quá khứ của Túc Sinh như thế nào và quan hệ Dung Hoạn Thư ra sao. Cái đó là một cái ước lệ đơn giản hóa đi mà thật ra mà nói nó có mức độ kém ở trong vấn đề tiểu thuyết. Thì tôi rất tò mò vì một người con trai ăn ở với vợ và ăn ở với người yêu cũng như ăn ở với lại mẹ, nó có ba điểm tương đồng mà thường thường người ta thấy được cái này rất là xoay được cái kia. Túc Sinh ở với Hoạn Tư rất tệ và Hoạn Tư ở với Túc Sinh rất là đòn phép. Cái đó thì mình thấy vấn đề đó ai cũng thấy được. Túc Sinh ở với Thúy Kiều, Thúy Ngữ cho rằng thật ra mà nói thuần túy ở mặt sắc thì Túc Sinh có phục vụ được cho Thúy Kiều những khoái cảm sinh lý đạt đến cực độ trong một đời người con gái châu Á giờ ngày xưa cũng là điều đáng quý lắm rồi. Thúy Ngữ rất mừng và quý cái điều đó vì hiếm ai làm được điều này. Không dễ là một người đàn ông mà phục vụ cái nhu cầu sinh lý của người đàn bà nằm chung với mình được đến mức độ tận thừa. Cái điều đó mà có làm được một may mắn trong cuộc đời mà cần phải có, quý vị không nên chửi bới và không nên mắng mỏ điều này. Nhu cầu sinh lý của người đàn bà cần được thỏa mãn bởi người đàn ông nằm chung trên giường là một nhu cầu hết sức thiêng liêng, hết sức đáng được trân trọng và hết sức đáng được nêu cao và đáng được tán tụng ở trong cái cuộc sống tương lai của chúng ta để tránh khỏi những cái sự dở khóc dở cười. Thế nhưng từng nghe biết bao nhiêu lần người ta tâm sự là thật ra em không muốn nói chứ chồng em mỗi lần mà đụng tới người em nó giống như ai lấy đòn mà đánh chồng em, sợ em tới đâu em bực mình tới đó, người nó chát chúa khô khan mà lại hay nghiệt ngọng, cho nên là hay chửi bới lên án gia đình em mà nói thế nọ thế kia về nhà em đau khổ tâm lắm. Cứ tối mà chồng đụng tới người em là em tưng tịt đố tối người ra, em sượng cứng sượng ngắt mà em nằm bao nhiêu năm rồi đấy chị. Những câu đó Thế Ngữ nghe trong cuộc sống của chúng ta vẫn còn khá nhiều. Thế Ngữ tin rằng cuộc sống người Mỹ cái mức độ những người đàn bà phải sống qua cảnh này không còn có nữa, cho nên cái vấn đề nâng cao cái ý thức của đó của người phụ nữ điều đúng. Thành ra Thế Ngữ cảm thấy cái tay nghề phục vụ Thúy Kiều của Túc Sinh như thế thì coi như tạm ổn, cái vấn đề rất tốt. Nhưng mà nhiều mặt khác thì Túc Sinh không cảm thấy Túc Sinh ở được với Thúy Kiều mà hiểu được gì hết. Mình sẽ càng thấy càng chứng minh Thế Ngữ muốn chuẩn bị một cái tiền đề cho quý vị đánh giá hai nhân vật này trong quan hệ của họ đến ngày gặp Hoạn Thư rất là chính xác và rất là tin tưởng ở trong mọi điểm. Đây là cái màn kịch rất là hay, rất là thú vị, rất là nhiều góc ngách ngõ ngách của vấn đề mà nếu chúng ta đọc một cách mà lướt qua và chấp nhận những cái tiền đề mà cũ rích và nhiều khi người ta vẫn còn lặp đi lặp lại, thậm chí gần như mang tính chất lại nhại về Túc Sinh và Thúy Kiều và Hoạn Tư, chúng ta không thể nhìn được cái vở kịch rất hay và rất thật và rất là sinh động và rất là tràn đầy sức sống của các nhân vật này. Ở đây thì là Thế Ngữ nghĩ rằng cái chữ mà tăng gió đá vàng như vậy vẫn còn quá đáng. Và Túc Sinh còn đợi lúc mà bố đi về quê rồi thì cái điều này Thế Ngữ hôm nay sẽ đi tiếp ngay bây giờ để quý vị được thêm phần cốt truyện. Nhưng mà Thế Ngữ đánh một cái giờ đèn đỏ quý vị chú ý rằng Thế Ngữ sẽ phải khai tiền. Túc Sinh là loại người đàn ông như thế nào mà phải vắng vợ, vắng cả bố thì mới dám sống hết thật với lòng mình. Tức là Túc Sinh sống luôn luôn bị hai cái trên đời phải giả dối và phải che đậy và tìm cách lấp liếm. Thứ nhất là sợ vợ biết và thứ hai là sợ bố biết. Một người đàn ông như Túc Sinh chắc chắn là đã trên 20 và dưới 30 mà đến tuổi đó mà vẫn cứ còn cả một cái chuyện đơn giản nhất trong cuộc đời của mình là đi thỏa mãn sinh lý mà vẫn phải lúc nào cũng mắt la mày lét chỉ trực cầu trời cho vợ đừng hay và là nhất là bố mà không biết thì càng tốt, là một cái điều hết sức là kỳ lạ. Đến cái ngày mà Túc Sinh tâm mình chịu tận mà rước Thúy Kiều về, dĩ nhiên là bị bố làm cho một trận nhân thân dáng mà chúng ta sẽ thấy là cũng là gan lắm rồi, nhưng mà cái thái độ của Túc Sinh vẫn là nhắm mắt qua cầu đại chứ không thấy là một người đàn ông thật sự làm chủ được đời mình. Túc Sinh cứ làm đại rồi cái mọi người cũng cưng Túc Sinh quá rồi, rốt cuộc ra thì ra sao thì ra. Chưa thấy cái màn kịch này nó tiếp diễn hai lần. Thứ nhất là Túc Sinh sợ bố biết nhưng mà cứ làm đại, sợ bố về bố la lối ôm sầm trời đất lên rồi đưa ra quan kiện, rốt cuộc rồi thì cũng xong tại vì cũng cưng con trai. Mà Túc Sinh thì chắc là cũng đẹp trai đáng yêu, bình thường thì cũng hiền hậu cho nên không có nỗi nào mà quá đáng. Còn đến với Hoạn Tư thì Hoạn Tư cưng Túc Sinh thấy rõ ràng, rất là đòn phép, rất là nắm đầu nhưng mà rất là cưng, cho nên khi mà Túc Sinh hư đốn với Thúy Kiều trong mắt Hoạn Tư nhìn ra là hư đốn thì Hoạn Tư chỉ có đánh Thúy Kiều cho đến là tận mạng chứ không đụng Túc Sinh gì hết, mà Túc Sinh phải tự biết sợ. Tức là hai điều của Túc Sinh làm lúc nào trên đời có thể làm được một số điều nhưng mà làm cái gì cũng nhắm mắt làm đại rồi để chuyện đã rồi rồi ra sao thì ra rồi cứ e ra đấy, một quà lên khóc, hai là mong cho người kia thương mình rồi bỏ qua, và thứ ba là như trường hợp của Hoạn Tư là kể như là một cái quân bài chiếu bí. Nguyễn Du cũng bỏ luôn câu chuyện sau đó, mình không còn biết từ đó trở đi quan hệ vợ chồng giữa Túc Sinh và Hoạn Tư như thế nào. Nhưng mà cái ngày mà Thúy Kiều gọi báo ân báo oán, cái hành động của Túc Sinh không mở miệng nói năng nỉ dùm Thúy Kiều tha cho Hoạn Tư nửa câu mà để yên, Thế là mình cảm thấy mình có thể tin được là Túc Sinh ngấm ngầm cũng muốn Thúc Kiều đánh được Hoạn Tư cho hả dạ, vì Túc Sinh muốn đánh vợ lắm mà đánh không nổi vì bị vợ lắm đầu quá và bị làm nhục quá về vấn đề tư cách đàn ông sống. Nhưng ở bên trong là cái con người đớn hèn và rất là nhút nhát và rất là rụt rè và không có khả năng lấy một quyết định sáng suốt trong cuộc đời của mình, là một cái căn bệnh. Thế người có thể nói thẳng là khá lan tràn trong xã hội của chúng ta, của những người đàn ông mà khi vẫn còn bố sống sờ ra đó, thường thường là vẫn bị đe nẹt ở mức độ không thể tự làm người được, mà nó bị một cái tầng nhà án ngang đầu và tất cả mọi hành động của họ làm không dám ăn, không dám nói và không dám sống cho đến hết lòng mình. Và khi mà có vợ cũng vậy, nếu một là ngang ngược dữ tợn đánh vợ và là lỗ mãng thì là không sao, còn thứ hai nếu mà đã không lỗ mãng mà không bứt gân với vợ được thì thường thường là câu quặp và lấp liếm và quanh co và chạy chối. Hai cái đó là hai cái thái độ sống của một xã hội thiếu tự do. Thế ngữ có nhiều lần Thế ngữ trách móc người con trai cổ truyền của chúng ta, nhưng mà đến đây Thế ngữ phải lên tiếng. Thế ngữ cho rằng cái setup xã hội của chúng ta lại một lần nữa có rất nhiều cái lý do về cái cách sống đầy những cái đạo hiếu mà bóp nghẹt cuộc sống, cũng như là đầy những cái sự manipulation và những thủ đoạn để mà bắt dây cấm cháu vào người nhau, làm cho con người ta sống bị lùng quanh và bị bơ ra. Túc Sinh có một cái độ bơ và làm ẩu, rồi xong rồi è ra, xong rồi quà lên khóc, xong rồi đợi người ta làm sao thì làm, xong rồi cứ làm đại xong thì thôi, mà không xong thì cứ è ra đấy, rồi lát nữa sẽ có mẹ đến dọn đi, cái ai đến dọn đi. Tất cả những cái đó là những vấn đề Thế ngữ cho rằng thâm căn cố đế ở trong cái xã hội cổ truyền của chúng ta, mà lỗi không do người con trai cổ truyền một mình, mà do cái setup xã hội của chúng ta nó để cho những cái sự nhũ nhương đó. Có cơ may mọc ra quá nhiều, Thế mới thấy rất nhiều ở trong cuộc đời những người đàn ông đẹp trai có duyên, nhưng mà thật ra bên trong thì vô dụng và hoàn toàn bơ ra và làm đại, xong rồi đến đó thì mọi người phải súng vào mà lo, xong rồi vừa bị mắng mà vừa bị đòn phép mà lại vừa vẫn không ra sao thì ra, rốt cuộc một là cam phận hèn sống suốt đời thì còn có chỗ đi ra đi vào, với lại tối vẫn có người nằm chung, bằng không thì bứt gân đi làm đại rồi cái tán ra bại sản sự nghiệp mà người ta thường tôi phát ra ngậm ngùi là cái ông nó giàu lắm đó mà chỉ có bỏ vợ một cái đi lấy cái con kia một cái là thấy tiêu hết sự nghiệp. Tức là mỗi khi mà làm cái hành động gì là luôn luôn làm đại và làm bậy, bằng không là phải chịu rụt và chịu hèn. Hai cái thái cực đó, một là sống càn sống bậy, mà hai là sống rụt sống hèn, gần như không có một con đường ở giữa cho người đàn ông có thể sống được một cách bình do tự tại, là một vấn đề hết sức là căng thẳng trong xã hội của chúng ta đến bây giờ. Thế nên muốn dùng cái chỗ này chỉ rõ cái điều là cái điều của Túc Sinh làm phải đợi bố đi vắng và lén làm đại xong bố về ra sao thì ra. Bây giờ mình đi tiếp nhanh quý vị nhé. Sinh càng một tỉnh mười mê, ngày xuân lắm lúc đi về với xuân nhà sẵn việc bố đi vắng nhà. Với người nói đất đó lại vừa gặp khoảng thung đường lại quê, vừa đúng cái lúc đó là bố đi về quê, chắc là quê nội đó. Thành ra sinh càng một tỉnh mười mê, ngày xuân lắm lúc đi về với xuân, là ngày mà làm tỉnh là một ngày mà bay tới Thanh Lâu tới mấy lần để mà gặp xuân. Xuân thì người ta nói nhiều lần quý vị là xuân tức là tình dục, là một cái chữ thanh bay và sang động để mà chỉ vấn đề sinh lý và tình dục trong cái ngôn ngữ cổ của chúng ta. Khi gió gác khi tăng sân bầu tiên chuốc rượu câu thần nối thơ, thế thì dễ hiểu không quý vị, thế là hai người cặp kè bên nhau, khi thì hóng gió trên gác, rồi khi thì là xem tăng ở dưới sân. Cái này cùng mạch với cái loại thơ trong Cung Quán là khi gác các thừa lương thức ngủ thu phong đó, lầu đãi nguyệt đứng ngồi dạ vũ, gác thừa lương thức ngủ thu phong đó quý vị, cũng là lầu đãi nguyệt, tức là cái là gác thừa lương đó, hóng gió hóng mát với lại ngồi đợi tăng lên. Rồi bầu tiên chuốc rượu, tức là cùng uống rượu với nhau. Thuyết Kiều sẽ chuốc từng chén rượu cho Túc Sinh từ cái bầu mà gọi là bầu tiên, là vì có tay tiên cầm đến. Rồi câu thần nối thơ là hai người làm thơ và họa bần với nhau. Khi hương sớm, khi tà trưa, bàn vây điểm nước đường tơ họa đàn. Có nghĩa là buổi sáng thì thắp hương lên, rồi buổi trưa thì ngồi uống tà với nhau, rồi mở bàn cờ ra cờ vây để mà đánh với nhau. Cờ vây là một loại cờ, nó có bàn cờ cùng chung với cờ tướng, với lại cờ giống như là bàn cờ tướng, nhưng mà quân của nó đều với nhau hết và chỉ có những cái nước chơi riêng để mà bắt bí nhau. Tôi cũng vui quý vị, Việt Nam mình ít chơi cờ này. Bàn vây điểm nước đường tơ họa đàn, ở hai bên cũng đàn chung với nhau. Đây là những cái mà châu Á cổ vẫn thường chỉ ra để làm ra cái sự thanh tao, tức là sinh lý của châu Á cổ tự hào là không phải chỉ có chuyện ăn nằm phát thịt mà lại còn biết chơi với nhau. Cái khoảng nào là làm thơ này, nào là uống rượu này, nào là cùng đánh cờ, tức là cầm kỳ thi họa đầy đủ hết. Nhưng mà tất cả những cái món đó theo cái ngữ không thể nào mà lấp liếm được. Cái đó vẫn không hề có giao cảm tâm hồn. Giao cảm tâm hồn là ở chỗ khi mà thuyết diều thưa những cái chuyện rất đúng, sau này sẽ thấy mà thức sinh không chịu nghe. Rồi thuyết diều tính những cái điều rất là hay mà thức sinh không chịu biết. Hoạn tư là người rất là sâu sắc mà thức sinh hời hợt. Những cái đó thật là một quý vị không thể do một bàn cờ mà hiểu được nhau. Không thể do ngồi đánh đàn tình tính tinh phừng 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 mấy cái mà đánh đàn cái kiểu. Không phải đánh đàn mà học mà nghiên cứu kỹ lưỡng mà để đánh đàn theo thời thượng kiểu karaoke. Hay là làm cái đó chỉ là những cái trò để bịt bợm chính lòng mình, làm cho cái vẻ là văn chương nghệ thuật mà nghĩ là mình cũng sâu sắc lắm đấy, mà đang sống trên cõi rất là cao. Những cái đó là những cái cổ truyền ở châu Á đem ra để phỉnh phờ, để mà tà mị mọi người rằng tình yêu rất là cao thượng. Bên trong cái vấn đề lớn nhất của tình yêu là hiểu được nhau và thông thương được tâm hồn. Sau khi đã thông thương được xác thịt thì chỗ này tôi vĩnh viễn thúc sinh không có một khả năng gì thông thương gì với ai cả, với Hoạn Tư, với Thúy Kiều. Đó là một cái điều đáng chê, mà không chê đi một thúc sinh mà chê cả văn hóa của chúng ta. Cái đoạn này đoạn người ta cũng thường vác ra để mà tự hào về cách yêu của người châu Á cả đi thanh lâu cũng thanh ba như vậy. Tôi cứ chỉ thấy một đám những trò karaoke rẻ tiền và mang tính chất ảo lòi, cái thứ được nước dùng tức là hư ảo và khoác lớp áo trong lành huyền thoại cho những hành động và những hoạt động mà nói tính trí tuệ cũng như là cái mức độ sống mà giao tiếp tinh thần với nhau cực kỳ ít ỏi và cực kỳ non nớt và cực kỳ nông cạn. Cái mức độ mà thô thiển và nông cạn trong suy nghĩ của túc sinh là một vấn đề chung của văn hóa chứ không phải vấn đề riêng của túc sinh, mà những cái trò mà bàn vây điểm nước đường tơ họa đàn với đầu tiên chút độ câu thần nối tơ với gió rác tăng sân hương sớm tà trưa, tất cả những cái món trang sức cổ truyền đó không đủ lấp liếm và che đậy cái mức độ nông cạn phù thiển và hời hợt của nó. Thôi đến giờ thì chúng ta phải đi quý vị nhé, thì chúng ta theo dõi cái mối tình và cái câu chuyện này. Chỗ này rất là hay và rất là sâu sắc, rất là thú vị và rất là nhiều điều đáng suy ngẫm cho văn hóa và cách sống của chúng ta. Cảm ơn quý vị theo dõi ạ. Thiên Ngữ xin trở lại tuần sau.
Dạ cảm ơn anh và kính chào tạm biệt anh.